Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả đến với 10 phút đọc báo cùng bạn để cùng Minh Trí và Như Anh cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chuyên mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20 trên Cần Thơ FM 97.3 MHz và trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đã có những tín hiệu tích cực khi đạt mức gần 1 tỷ 900 triệu đô la. Kết quả trên tạo sự lạc quan sau một năm xuất khẩu thủy sản liên tục giảm về giá trị. Đây là động lực để ngành thủy sản hoàn thành mục tiêu trong năm 2024 đã đạt mức 9 tỷ 500 triệu đến 10 tỷ đô la Mỹ. VTV Online chia sẻ đến bạn đọc thông tin này.
Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3 ước đạt 653 triệu đô la, đưa tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm nay đạt gần 1 tỷ 900 triệu đô la, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 15 thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc là 3 thị trường chính. Đáng chú ý, những căng thẳng trên Biển Đỏ đang gây khó khăn trong quá trình vận tải hàng hóa, ảnh hưởng tới xuất khẩu tôm sang Mỹ và EU, nhưng xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc lại gia tăng nhờ thuận lợi về vị trí, giảm chi phí logistics so với các đối thủ như Ecuador, Ấn Độ hay Indonesia.
Theo báo Người Lao Động, trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ hội tôn vinh cà phê Trà Việt lần thứ 2. Chương trình năm nay với sự tham gia của đại diện từ các bộ ngành, doanh nghiệp và chuyên gia, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới, tăng cường vị thế của cà phê và trà Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới.
Chương trình tôn vinh cà phê Trà Việt lần này không chỉ là sự kiện tôn vinh ngành hàng mà còn là bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp phát triển bền vững hướng tới mục tiêu xuất khẩu cà phê đạt 6 tỷ đô la vào năm 2030 và nâng cao vị thế của Trà Việt trên thị trường quốc tế. Khách hàng đến với lễ hội sẽ được tham gia chương trình với nhiều hoạt động như là thưởng thức trà, cà phê miễn phí, hội thảo giải pháp để xuất khẩu cà phê Việt đạt 5 tỷ đô la, trình diễn thuyết trình về cà phê trà, gala hành trình 30 năm giải mai vàng, Coffee Talk với chủ đề khởi sự kinh doanh với thức uống.
Tổng cục Thống kê vừa báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian Scoli năm 2023. Theo đó, 5 địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2023 là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bình Dương.
Tin từ Vietnamnet, Scoli là chỉ tiêu tương đối tính bằng phần trăm, phản ánh sự chênh lệch giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống hàng ngày của người dân giữa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, giữa cấp vùng kinh tế xã hội trong một thời gian nhất định, thường là một năm. Năm 2023, thứ tự đắt đỏ giữa cấp vùng kinh tế xã hội không biến động nhiều so với năm 2022. Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng tiếp tục giữ vị trí có giá cả đắt đỏ nhất cả nước. Vị trí thứ hai đó là vùng Đông Nam Bộ, tiếp theo lần lượt là Trung Du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2023. Năm 2022 thì địa phương này cũng dẫn đầu cả nước với mức giá đắt đỏ nhất.
Trên Nhân dân Online có thông tin tối qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO công nhận thành viên mạng lưới học tập toàn cầu. Tại lễ vinh danh, Thành phố Hồ Chí Minh phát động triển khai thực hiện chương trình hành động xây dựng thành phố học tập toàn cầu UNESCO giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn thành phố.
Đây là cơ hội cho tất cả người dân và chính quyền thành phố tiếp tục đề ra các chương trình hành động phát triển để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi mọi người dân không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quốc gia có thể tiếp tục học hỏi, đồng thời tạo ra một môi trường học tập mở, nơi mà mỗi công dân có thể phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để thích nghi và phát triển trong thế giới số. Đây là một bước tiến quan trọng khẳng định cam kết của thành phố đối với việc học tập suốt đời và phát triển bền vững.
Từ tháng 4 năm nay, Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm học bạ số với cấp tiểu học và từ tháng 5, thí điểm với cấp trung học thay thế học bạ giấy. Việc triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông nhằm xây dựng hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý sử dụng học bạ số, làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn thành phố.
Báo điện tử VTV cũng cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện thí điểm đối với các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 4 cùng với khối 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024. Phạm vi thí điểm là các cơ sở giáo dục bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, chủ động về nhân lực nguồn lực để thực hiện các giải pháp, nội dung, yêu cầu đối với học bạ số. Theo Sở thì việc triển khai học bạ số có nhiều thuận lợi vì hiện nay 100% thông tin học sinh phổ thông đã được cấp mã số trên cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo, được xác thực định danh với dữ liệu dân cư. 100% trường tiểu học đã trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet, có cán bộ để vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo.
Tiếp tục chuyên mục ngày hôm nay với những thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự được VOV Online đăng tải. Trong quý 1 năm nay, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện hơn 2.000 vụ vi phạm liên quan đến khai thác cát trái phép. Công an các cấp đã khởi tố 118 vụ, 159 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực khoáng sản. Trong đó có vụ án liên quan đến công ty Trung Hậu 68 khai thác cát trái phép ở tỉnh An Giang.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an đã làm rõ hành vi khai thác cát trái phép của công ty Trung Hậu, lợi dụng việc cấp phép khai thác trái quy định, vượt quy định 3,2 triệu mét khối, không sử dụng vào các công trình theo giấy phép cấp mà tuồn bán ra ngoài thị trường. Bước đầu xác định thu lợi bất chính 253 tỷ đồng. Đặc biệt trong vụ án có sự móc ngoặc của các đối tượng với các cán bộ nhà nước, có sự dung túng bảo kê liên quan đến chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở. Đến nay đã khởi tố 19 bị can trong vụ án này. Và mới đây nhất, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang 16 phương tiện thủy và 23 đối tượng đang có hoạt động khai thác cát trái phép, vận chuyển không rõ nguồn gốc vật liệu xây dựng, thông thường là cát trên sông Tiền thuộc tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Một đường dây ghi lô đề liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng một ngày vừa được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Ban chuyên án đã chia thành 10 tổ công tác với nhiều cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tiến hành bắt giữ thành công 10 đối tượng trú tại các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và thành phố Hà Nội.
Đường dây trên do Hoàng Thế Vinh sinh năm 1976 trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cầm đầu. Để điều hành đường dây thì Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại các tỉnh thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để che giấu nhân thân, lai lịch, hành vi phạm tội và có nhiều cách thức đối phó với cơ quan chức năng như là sử dụng sim rác, thường xuyên thay đổi số điện thoại, dùng các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để giao dịch. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm có 21 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu liên quan khác. Bước đầu thì cơ quan điều tra xác định số tiền mà các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề trong ngày bị bắt giữ là gần 1 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.
Báo điện tử VTV đưa tin tại thành phố Hồ Chí Minh, 59 phường xã thị trấn đã triển khai đội bắt chó thả rong. Các hoạt động bắt chó thả rong được triển khai thường xuyên nhằm quản lý chó thả rong trên địa bàn trước diễn biến bệnh dại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước vừa qua.
Theo ghi nhận, chó thả rong xuất hiện khắp dọc các tuyến đường, vừa nguy hiểm cho người đi đường, vừa gây nguy cơ lây lan bệnh dại. Hoạt động của đội bắt chó thả rong được nhiều người dân ủng hộ. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 183.700 con chó mèo được nuôi tại hơn 100.000 hộ gia đình. Thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 10.000 người dân đi tiêm ngừa phòng dại vì bị vật nuôi cắn. Do vậy, việc các phường xã cần tích cực triển khai quản lý chó thả rong, góp phần nâng cao ý thức về việc nuôi vật nuôi. Bởi lẽ bản thân vật nuôi không có lỗi, mà lỗi ở người nuôi khi để vật nuôi thả rong tràn lan.
Sài Gòn Giải phóng Online cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến chiều ngày hôm qua 30 tháng 3, Nam Bộ nắng nóng từ 35 đến 37 độ C, độ ẩm phổ biến còn 50% đến 55%. Các khu vực khác cũng đã khởi đầu chuỗi ngày nắng nóng diện rộng và kéo dài trên phạm vi cả nước. Năm nay thì nắng nóng gay gắt đầu mùa đến sớm hơn thông thường.
theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay là cao điểm mùa khô và mặn xâm nhập. Tuy nhiên, hiện có hơn 276.000 hecta lúa hè thu đã xuống giống, tập trung ở Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang và một phần ở Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long. Trước tình hình này, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam khuyến cáo các địa phương cân nhắc giãn tiến độ xuống giống hè thu để giảm nhu cầu cần nước sản xuất, hạn chế mặn xâm nhập sâu vào vùng cửa sông ven biển. Sang tháng 4 thì vẫn ít xuất hiện mưa, nắng nóng thì vẫn tiếp diễn với nền nhiệt cao. Từ nay đến cuối tháng 5, đồng bằng sông Cửu Long sẽ còn diễn ra các đợt xâm nhập mặn tăng cao, trong đó đợt xâm nhập cao nhất là từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 4, ranh mặn 4 phần ngàn tại các cửa sông 45 đến 95 km.
Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.